chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong tác phẩm The Best Is Yet To Be, Henry d'Urbainville kể lại câu chuyện về một cô bé gái tại London nhận được giải thưởng hạng nhất trong một cuộc thi trưng bày hoa. Cây hoa xinh đẹp của em được trồng trong một ấm trà cũ đã bị nứt và được để ở cửa sổ của một căn gác trọ siêu vẹo. Khi được hỏi làm cách nào mà em trồng được hoa đẹp như thế trong một môi trường khó khăn như vậy, cô bé cho biết bí quyết là em cứ phải dời chậu hoa liên tục để lúc nào chậu hoa cũng ở ngoài nắng. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, trong cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách, muốn có sự tươi mới luôn, chúng ta cũng phải liên tục ở trong sự yêu thương của Chúa. Chúa phán trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 9, như cha đã yêu ta thế nào thì chính ta cũng yêu các con thế ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của ta. Tình yêu của Ngài như hơi nắng mặt trời sưởi ấm chúng ta và giúp chúng ta luôn luôn có niềm vui trong lòng bất chấp những hoàn cảnh bên ngoài.
Quỳ bên cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin cha thứ tha đổi mới trong tâm linh con và giúp con ngày cùng đi với cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuôi trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng cha muôn chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời cần giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dẫn con mỗi bước gần bên cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con ngày đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời
đến với quý thính giả qua ca khúc Năng Quyền Tình Yêu, được trích trong CD Tìm Lại Bình Yên. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, con tàu vũ trụ Artemis 2 đã trở về trái đất an toàn sau chuyến du hành 10 ngày đến mặt trăng. Khi phi hành đoàn Artemis bay quanh quỹ đạo mặt trăng, phi công Victor Glover đã chia sẻ một thông điệp đầy cảm hứng dành cho những ai đang theo dõi sứ mệnh của phi thuyền này từ trái đất. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, phi hành gia Victor Glover đã suy ngẫm về sự bao la của vũ trụ. Khi được hỏi liệu ông có thông điệp nào cho lễ phục sinh không, Glover khuyến khích mọi người nhận ra cuộc sống trên trái đất thật sự là đặc biệt. Ông nói, khi xa địa cầu, nhìn vẻ đẹp của tạo hóa, tôi nhìn thấy địa cầu là một tổng thể. Tôi nhìn thấy địa cầu là một con tàu vũ trụ đặc biệt mà Thiên Chúa đã đặt chúng ta là vật thọ tạo của Ngài trên con tàu đó. Tôi cũng nhìn thấy giữa vũ trụ bao la, địa cầu là một ốc đảo tuyệt vời cho con người chúng ta. Bước vào Chúa Nhật Phục Sinh, dù bạn có tin vào Chúa hay không, đây là cơ hội để chúng ta nhớ rằng chúng ta đang ở đâu, chúng ta là ai và chúng ta là cùng một thực thể. Dù bạn theo đức tin hay là tôn giáo nào, đối với tôi, những lời dạy của Chúa Giêsu luôn luôn là một chân lý rất giản dị về tình yêu, một tình yêu phổ quát. Hãy yêu chính mình và yêu người khác. Những lời nhắn nhủ trên của phi hành gia Victor Glover từ con thuyền vũ trụ Artemis 2 cho chúng ta thấy hai điều đặc biệt. Trước hết, phi hành gia Glover và ba người bạn của ông có một cái nhìn về quả đất mà chúng ta không có. Các phi hành gia đã có thể nhìn quả đất như chúng ta nhìn mặt trăng. Vì vậy, đối với họ, toàn địa cầu rộng lớn chỉ là một khối tròn. Trên đó hơn 8 tỷ người đang sinh sống. Chính vì vậy, phi hành gia Glover nhìn thấy quả đất giống như một con tàu vũ trụ đang bay mà tất cả nhân loại đang ở trong con tàu đó. Suy nghĩ như vậy sẽ giúp chúng ta thay đổi cái nhìn về đời sống và cách sống. Bốn phi hành gia cùng sống và hoạt động với nhau trong con tàu Artemis 2. Họ phải sống hòa hợp và làm việc chung với nhau trong những điều kiện giới hạn. Họ không thể xung đột với nhau vì đang ở trong cùng một con tàu, cùng chung một số phận. Con người chúng ta cũng vậy. Tất cả đều ở trong cùng một con tàu vũ trụ là quả đất này. Chúng ta phải sống với nhau trong hài hòa và yêu thương. Vì tất cả chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa, được đặt trên hành tinh này chung với nhau. Phi hành gia Glover cũng mô tả, địa cầu là một ốc đảo tuyệt vời cho con người chúng ta. Tại sao ông lại nói như vậy? Nhìn vào vũ trụ bao la, trái đất của chúng ta chỉ là một hành tinh nhỏ bé, chỉ là một chấm nhỏ trong cả cõi vũ trụ đó. Nhưng có gì đặc biệt trên hành tinh này? Quả địa cầu của chúng ta được mệnh danh là hành tinh xanh, The Blue Planet. Các phi hành gia trong không gian khi nhìn về quả đất thấy nó lớn tròn như mặt trăng. Nhưng điểm khác biệt là nó có màu xanh của nước biển. Cho đến nay, trong toàn các cõi vũ trụ bao la này, trái đất chúng ta đang sống là nơi duy nhất có nước, có sự sống. Phi hành gia Glover đã nói rất đúng. Địa cầu là một ốc đảo tuyệt vời cho con người chúng ta. Giữa cõi vũ trụ mênh mông khô khan, chỉ một mình quả địa cầu chúng ta có nước, có sự sống. Điều này là một minh chứng hùng hồn cho sự hiện hữu của Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng quả đất tuyệt vời và đặt chúng ta trên quả đất này. Nếu đời sống chỉ là một chuyện tình cờ xảy ra do may rủi, không do chương trình của Thiên Chúa, thì làm sao giải thích được điều này? Tự nhiên mà có một hành tinh duy nhất có sự sống, có người ở sao? Con người đã tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn ở trong sự giới hạn cầm quyền của Thiên Chúa. Ai đã đặt ra những định luật vật lý trong không gian cũng như trên quả địa cầu mà con người chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ để đạt đến những thành công khoa học như đã có? Khi phi thuyền Artemis trở lại địa cầu, người ta phải biết sự va chạm của vật thể vào khí quyển sẽ tạo nên sức nóng kinh hồn, để rồi chế tạo những chất liệu và phương cách đúng để đưa phi thuyền trở lại. Càng tiến bộ, con người càng phải nhìn thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa trên toàn cõi vũ trụ bao la này. Khoa học tiến bộ ngày nay đã giúp con người nhìn thấy rằng quả địa cầu chỉ là một chấm quá nhỏ bé giữa vũ trụ bao la. Nhưng trong chấm nhỏ đó là nước, là sự sống, là những con người bằng xương, bằng thịt đã được tạo dựng để tôn thờ Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 đã viết: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Thật đúng như vậy, cả quả địa cầu chỉ là một hạt bụi trong cõi vũ trụ bao la, thì con người chúng ta chẳng là gì cả. Vậy mà Thiên Chúa đói đến chúng ta, biết mỗi người trong chúng ta, yêu thương chúng ta. Kinh Thánh dạy, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị chết mất, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Sự sống vĩnh hằng là một đời sống có ý nghĩa trên đời này, và được sống mãi mãi với Chúa trong cõi đời sau. Quý vị đang có sự sống thể xác, nhưng đã có sự sống vĩnh hằng chưa? Để có sự sống này, chúng ta phải tin nơi Thiên Chúa toàn năng là đấng yêu thương chúng ta. Thiên Chúa đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian để chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Đức tin nơi Thiên Chúa và nơi cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm sự sống vĩnh hằng ngay trên đời này, và không có gì phải lo sợ khi bước vào cõi chết.
Khi một ngày trôi qua, lòng lặng yên nghe lời kinh thánh Chúa soi rạng ngời. Từng lời êm dục lòng tôi luôn không mệt mỏi khi đêm về khuya. Bao lời Ngài ban cho ngập tràn ánh sáng, Ngài soi dẫn không lo sợ gì. Đời nhiều bon chen đầy tràn gian truân, con hãy gắng theo ta từng ngày. Hãy nhớ cất tiếng hát ca khen Ngài, cùng một lòng này vui tôn kính Ngài. Vua Giê-xu vào đời để cứu ai lầm than, và một ngày tươi mới lại đến. Hãy nhớ cất tiếng hát ca khen Ngài, cùng một lòng này vui tôn kính Ngài. Vua Giê-xu vào đời để cứu ai lầm than, và một ngày tươi mới lại đến. Hân hoan chào năm mới, một ngày ấm với Chúa đi trên đường đời, nào cùng tuyên giao về tình bao la của Thiên Chúa ban cho người, hãy đến mau nhận Ngài. Khi một ngày trôi qua, lòng lặng yên nghe lời kinh thánh Chúa soi rạng ngời. Từng lời êm dục lòng tôi luôn không mệt mỏi khi đêm về khuya. Bao lời Ngài ban cho ngập tràn ánh sáng, Ngài soi dẫn không lo sợ gì. Đời nhiều bon chen đầy tràn gian truân, còn hay gắng theo ta từng ngày. Hãy nhớ cất tiếng hát ca khen Ngài, cùng một lòng này vui tôn kính Ngài. Vua Giê-xu vào đời để cứu ai lầm than, và một ngày tươi mới lại đến. Hãy nhớ cất tiếng hát ca khen Ngài, cùng một lòng này vui tôn kính Ngài. Vua Giê-xu vào đời để cứu ai lầm than, và một ngày tươi mới lại đến. Tân hoan chào nắng mới, một ngày ấm cúng với Chúa đi trên đường đời. Nào cùng tuyên giao về tình bao la của Thiên Chúa ban cho người, hãy đến mau nhận Ngài. Nào cùng tuyên giao về tình bao la của Thiên Chúa ban cho người, hãy đến mau nhận Ngài.
Trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh tin lành lại được đến với quý vị hôm nay. Mấy tuần qua, chúng tôi bắt đầu chia sẻ về đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Hôn nhân là định chế quan trọng và cao quý mà Thiên Chúa đấng tạo hóa đã thiết lập để ban phước cho con người. Như chúng ta đã biết, hôn nhân là kết hợp của một người nam với một người nữ. Vợ chồng sống với nhau suốt đời, yêu thương giúp đỡ nhau để đem lại hạnh phúc cho nhau. Thiên Chúa không chỉ thiết lập hôn nhân, nhưng Ngài cũng ban những nguyên tắc và mạng lệnh để nếu vâng theo, chúng ta sẽ nhận được ơn phước của Chúa. Vì vậy, chúng ta cần biết những nguyên tắc Chúa đã ban truyền, biết điều gì cần làm, điều gì phải tránh, để hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ rằng, để hôn nhân thật sự hạnh phúc, vợ chồng phải loại bỏ tính ích kỷ, không chỉ quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của riêng mình, nhưng chúng ta cần quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của người bạn đời nữa. Lời Chúa trong Kinh Thánh cũng khuyên chúng ta phải cẩn thận trong cách sử dụng thì giờ. Và Chúa dạy rằng, người biết tận dụng thì giờ và biết Chúa muốn mình sống như thế nào là người khôn ngoan. Với những người có gia đình, Chúa dạy vợ chồng phải yêu nhau, nâng đỡ nhau, ràng buộc và hiệp một với nhau cho đến cuối cuộc đời. Tuy nhiên, nếu vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu ích kỷ, mỗi người chỉ nghĩ đến nhu cầu và phúc lợi riêng, luôn luôn đòi hỏi vợ hay chồng làm điều này điều kia cho mình, thay vì quan tâm chăm sóc người bạn đời, thì hôn nhân đó sẽ không hạnh phúc và cũng khó bền lâu. Chúng ta không chỉ dành thì giờ với nhau, cho nhau, nhưng cũng cần quan tâm và bén nhạy để thông cảm với những nhu cầu, những ước muốn và cảm xúc của vợ hay chồng mình. Người trưởng thành là người khiêm nhường, sẵn sàng thuận phục người bạn đời. Tính cứng cỏi, không chịu sửa lỗi lầm, cũng là yếu tố khiến hôn nhân gãy đổ. Có lẽ quý vị từng thấy những người vợ, người chồng có tính tình quá cứng cỏi, nóng nảy, khiến người bạn đời rất mệt mỏi và khổ tâm. Điều đáng buồn hơn là những người này biết vợ hay chồng mình không vui vì tính khó chịu và độc tài của mình, nhưng không chịu sửa đổi mà lại nói, tính tôi như vậy đó, nếu không chịu được thì thôi. Có người biện minh cho tính nóng nảy khó chịu của mình và nói, tôi nóng tính thật, nhưng nói xong là tôi quên, không ghim trong lòng như người khác. Đây là những người không phục thiện, không quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người bạn đời. Họ biết mình làm cho vợ hay chồng buồn khổ mà không muốn thay đổi. Có những ông chồng khi vợ nói điều gì không đúng với ý mình thì tức giận, nạt nộ, to tiếng, dọa điều này, điều kia để vợ phải nhường. Tương tự như vậy, cũng có những người vợ biết chồng rất khổ tâm về tính bi quan hay buồn hay than của mình, nhưng không sửa đổi. Trái lại, tiếp tục cố tình dùng lời phàn nàn, than vang, để chồng phải chiều, phải làm theo ý mình. Những người biết là mình đem lại buồn lo hơn là niềm vui cho người bạn đời, mà không sửa đổi, là không trưởng thành, vì cái tôi còn quá lớn. Có người nói với vợ hay với chồng là mình không bao giờ sai, hoặc là bảo vợ hay chồng đừng bao giờ mong là mình sẽ sửa đổi. Chúng ta cũng thấy có những người cố chấp, không tha thứ khi vợ hay chồng thành thật xin lỗi, nhận lỗi và cố gắng sửa đổi. Thực tế mà nói, không ai muốn sống trong một hôn nhân mà lúc nào mình cũng là người thua cuộc. Lúc nào cũng phải nhường, phải chiều ý người kia để gia đình được êm ấm. Những vợ chồng sống với nhau thiếu lòng phục thiện, không nhường nhịn nhau, sẽ không thể vui hay hạnh phúc được. Vợ chồng đó có lẽ không ly dị, nhưng không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng. Người trưởng thành là người khiêm nhường. Khi biết mình có lỗi hay lỡ làm điều sai sót, sẽ xin lỗi và sẵn sàng sửa đổi. Người trưởng thành cũng sẵn sàng tha thứ và bỏ qua lỗi lầm, để vợ chồng đem lại niềm vui cho nhau và gia đình thật sự được hạnh phúc. Nguyên tắc quan trọng Kinh Thánh dạy về hôn nhân là lời khuyên của sứ đồ Phao-lô. Ông viết, hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, cũng như Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Với quý ông chồng, sứ đồ Phao-lô khuyên, người làm chồng hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Mỗi người trong anh em phải yêu vợ như chính mình, ai yêu vợ là yêu chính mình. Chúng tôi vừa trích đọc thư Ê-phê-sô trong Tân Ước, chương 5, câu 22 đến 25 và câu 33. Lời Chúa dạy cho chúng ta hai nguyên tắc rất rõ ràng và thực tế, và cũng vô cùng quan trọng cho hôn nhân. Hai nguyên tắc đó là vợ thuận phục chồng như thuận phục Chúa, còn chồng thì yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Có người khi nghe lời Chúa dạy là vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa thì rất thích, nghĩ rằng mình có quyền bắt vợ phải vâng lời, phải phục tùng trong mọi sự, bảo gì, nói gì vợ cũng phải vâng theo. Nhưng sự thật không phải như vậy, vì trước khi khuyên các bà vâng phục chồng, sứ đồ Phao-lô khuyên tất cả mọi người lời sau đây: hãy vì kính sợ Chúa Cứu Thế mà vâng phục nhau. Theo lời khuyên này, tất cả chúng ta hãy vì kính yêu Chúa cứu thế mà vâng phục nhau, chiều ý nhau. Áp dụng vào hôn nhân, lời khuyên này có nghĩa là vì kính yêu Chúa, vợ sẽ tôn trọng và vâng phục chồng. Còn quý ông chồng, vì kính yêu Chúa, sẽ vâng phục vợ. Vì vậy, không có chuyện chồng Chúa vợ tôi. Nhìn lại lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng, chúng ta thấy mạng lệnh Chúa truyền cho quý ông khó hơn, đòi hỏi nhiều cố gắng hơn là mạng lệnh truyền cho quý bà. Vì Chúa truyền người chồng phải, thứ nhất, yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Và thứ hai, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, vì ai yêu vợ là yêu chính mình. Chúa truyền dạy người chồng hai điều, yêu vợ, hy sinh cho vợ, và yêu vợ như chính thân mình. Lời Chúa cũng khẳng định, người nào yêu vợ là yêu chính mình, vì không có người nào ghét thân mình, nhưng nuôi nấng chăm sóc chính mình, giống như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Khi người chồng yêu vợ, hy sinh cho vợ, và yêu vợ như chính thân mình, thì sẽ không bao giờ lấy quyền làm chồng, buộc vợ phải chiều ý mình một cách độc tài, vô lý. Trái lại, vì kính yêu Chúa, người chồng đó sẽ yêu vợ và sẵn sàng hy sinh cho vợ nữa. Cũng có những người vợ khi nghe lời Chúa dạy, vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự và vâng phục chồng như vâng phục Chúa, thì nghĩ rằng đây là điều mình không thể nào làm được, nên không muốn vâng theo. Có người còn nói, chồng tôi là con người bất toàn, chứ đâu phải là thánh nhân hay là Chúa, mà tôi phải vâng phục như vâng phục Chúa. Nếu tôi vâng phục trong mọi sự, ông ấy sẽ lấn lướt và làm khổ tôi nhiều hơn nữa. Tương tự như vậy cũng có những người chồng khi nghe mạng lệnh Chúa truyền thì nói, tôi sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy, yêu thương vợ như chính mình, nhưng vợ tôi phải thuận phục tôi trước. Nếu không thuận phục, khi thấy mình được yêu thương, quý trọng, vợ tôi sẽ lấn quyền, và gia đình sẽ không còn thứ tự trên dưới. Thưa quý vị, những điều này có thể xảy ra nếu vợ chồng chúng ta không vâng theo mạng lệnh của Chúa, thiếu lòng tôn trọng nhau, cũng không giúp nhau thực hành lời Chúa dạy. Nhưng điều quan trọng là, nếu thật sự muốn có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, chúng ta không nên chờ đợi, không nên đòi hỏi người bạn đời phải thực hành lời Chúa dạy trước. Nhưng mỗi chúng ta, dù là vợ hay chồng, sẽ cầu xin Chúa giúp chính mình có đủ nghị lực vâng lời Chúa để sống và cư xử theo lời Chúa dạy. Lúc đó người bạn đời sẽ nhìn thấy, sẽ được Chúa cảm hóa, rồi sẽ muốn vâng theo mạng lệnh của Chúa. Và kết quả là hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào, êm ấm. Gia đình chúng ta có Chúa ngự trị, nên được tràn đầy bình an và hạnh phúc. Cầu xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ lời Chúa ban truyền cho chính mình hôm nay. Và xin Chúa giúp sức để chúng ta áp dụng những lời dạy này mỗi ngày trong hôn nhân, trong gia đình mà Chúa ban cho chúng ta. Vì định chế hôn nhân đến từ Chúa, do chính Thiên Chúa thiết lập, nên ngoài mạng lệnh Chúa dạy trong Kinh Thánh, không một bí quyết khôn ngoan nào của con người có thể giúp cho hôn nhân được hạnh phúc và vững bền. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình ngài sưởi hồng hơi ấm, cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình ngài. con nguyện cầu từ sáng con đi, cho một ngày sống luôn bên Ngài. Xin Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ Ngài ơi. Tình Ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình Ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm ngày đi tới. Tình Ngài mến thương hài hà, sưởi ấm tâm hồn băng giá. Ôi tình Ngài chứa chan vô bờ, đoàn con khao khát mong chờ. Như mẹ hiền ủ ấm con thơ, mong một ngày đứa con nên người. Xin tình Ngài ở luôn bên con, cho cuộc đời tìm thấy bình an. Tình Ngài sáng hơn mặt trời,
giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa dựa trên thư Corinto thứ nhất chương 1 câu 22 đến câu 31 và Roma chương 1 câu 16-17 qua chủ đề thập tự giá, biểu tượng của tin lành. Trong thư Roma chương 1 câu 16-17, sứ đồ Phaolô viết: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin." Đó là Roma chương 1, câu 16-17. Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề thập tự giá, biểu tượng của tin lành, dựa trên thư Corinto thứ nhất chương 1, câu 22 đến câu 31, và Roma chương 1, câu 16-17. "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước hết là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin." Đó là Roma chương 1 câu 16-17. Hầu hết mọi người đều đã thấy và biết hình ảnh thập tự. Trong các ngành kỹ nghệ, đặc biệt trong ngành xây dựng, cấu trúc thập tự có tính cách thiết yếu. Không có cấu trúc thập tự, không một công trình nào đứng vững. Từ căn nhà chúng ta ở, cho đến quần áo chúng ta đang mặc, đều có kết cấu cơ bản là cấu trúc thập tự. Những nhận xét trên cho chúng ta thấy cấu trúc thập tự gắn liền với cuộc sống con người xưa và nay. Cách đây 2000 năm, thập tự là một hình cụ dã man dùng để xử tử hình những tử tội không phải là công dân La Mã. Tử tội bị lột hết áo quần, hai tay giang ra bị đóng đinh vào thanh ngang, hai chân bị đóng vào thanh đứng, rồi cây thập tự được kéo dựng đứng lên, chân thập tự được chôn chặt trong một lỗ đào sẵn. Tử tội bị treo giữa khoảng trời và đất trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, đau đớn cùng cực, ngất đi tỉnh lại, cho đến khi kiệt sức, nghẹt thở rồi chết. Mục đích của cách xử tử hình này, thứ nhất là để sỉ nhục tử tội và cả gia đình dòng họ, đây là một vết ô nhơ cho dòng họ nào có một người bị án này. Mục đích thứ hai là phạm nhân phải chịu đau đớn lâu dài để đền bồi cho tội ác đã gây ra. Và mục đích thứ ba là để ngăn ngừa và cảnh cáo những kẻ có ý định phạm pháp hay gây án. Tuy nhiên, trong trường hợp thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả những mục tiêu trên của con người đều không đạt được. Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa và mục đích của hình cụ này một cách vĩnh viễn. Thập tự giá mà người Do Thái coi là sỉ nhục, người Hy Lạp coi là ngu dại, thì Đức Chúa Trời đã biến thập tự giá thành sự vinh hiển, quyền năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời khi Ngài để chính con Ngài bị đóng đinh lên đó. Thế giới hôm nay đã thấy những thay đổi đó. Thập tự giá thời đế quốc La Mã là hình cụ giết người, thì ngày nay chúng ta thấy đó là biểu tượng của tình thương. Dấu hiệu thập tự được sơn vẽ trên nóc các bệnh viện như là một quy ước quốc tế để trong chiến tranh không bên nào được tấn công bắn phá. Hồng thập tự là dấu hiệu của một tổ chức từ thiện quốc tế trợ giúp các nạn nhân chiến tranh hay thiên tai, không phân biệt quốc gia chủng tộc. Hình thập tự được gắn trên nóc và bên trong các nhà thờ. Từ hình ảnh cây thập tự ngày xưa vấy máu Chúa Cứu Thế, ngày nay người ta làm hình thập tự bằng vàng, có khi chạm trổ tinh vi, là một món trang sức để nói lên niềm tin cá nhân và tình thương của Đấng đã phó mình treo thân trên thập tự chuộc tội cho nhân loại. Nếu Chúa Cứu Thế không bị đóng đinh lên cây thập tự, thì chắc chắn ngày nay thập tự giá chỉ còn là một khoảnh khắc lịch sử đen tối, dã man của thời đế quốc La Mã. Ngay từ thời sứ đồ Phaolô, khi thập tự giá còn là một biểu tượng ghê rợn của tội ác và trừng phạt, thì sứ đồ Phaolô trong mặc khải kỳ diệu của Chúa đã công bố ý nghĩa mới của thập tự giá là tin mừng hay tin lành, chỉ vì đây là hình cụ đã sử dụng để đóng đinh Chúa Cứu Thế. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá đã thay đổi ý nghĩa thập tự giá và thay đổi cả thực tại đau đớn kinh khủng ghê rợn của thập tự giá. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma chương 1 câu 16-17: Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Đó là Roma chương 1 câu 16-17. Thế giới đương thời được sứ đồ Phaolô gom lại trong hai từ, Do Thái và Hy Lạp. Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, Hy Lạp đại diện cho tất cả những chủng tộc còn lại, gọi là dân ngoại. Cả hai tượng trưng cho toàn thể nhân loại đều từ chối tin lành sứ đồ Phaolô giao giảng. Người Do Thái đòi phải có phép lạ mới tin, người Hy Lạp tôn tặng kiến thức trong văn chương, trong triết học là sản phẩm trí tuệ của con người. Và như chúng ta đã nói, từ khi sa ngã, con người chỉ còn biết tập trung vào chính mình và cuộc sống hiện tại. Đi một bước xa hơn, để có thể đến với con người, đến với từng người của mọi thời đại, Đức Chúa Trời đã dùng tin lành để quảng diễn ý nghĩa thập tự giá cho tất cả mọi người thấu hiểu. Thập tự giá là biểu tượng của tin lành cứu rỗi. Tin lành trước hết không phải là một giáo hội, không phải là hội thánh, không phải là một tổ chức tôn giáo, nhưng trong nghĩa đơn sơ nhất, tin lành là tin vui, là tin mừng, tin tốt lành báo cho con người biết rằng phương án cứu rỗi mọi người đã được Đức Chúa Trời hoàn tất khi con Đức Chúa Trời treo thân trên thập tự giá. Để hình ảnh thập tự có ý nghĩa là dấu hiệu của ân sủng, của tình thương, của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu nội dung tin lành mà thập tự giá là biểu tượng. Sứ đồ Phaolô đã nỗ lực làm sáng tỏ ý nghĩa biểu tượng này trong các thư tín của ông. Chúng ta nghe lại thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 22 đến câu 31 như sau. Đương khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Do Thái lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Nhưng đối với những người được gọi, bất luận Do Thái hay Hy Lạp, thì Chúa Cứu Thế là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng, ở giữa anh em là những người đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn, Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh, Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không có, để không ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 22 đến câu 31. Đức Chúa Trời đã đi một bước xa hơn nữa khi Ngài tạo điều kiện cho mọi người được cứu bằng quy định, được cứu rỗi do tin sứ điệp tin lành. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 1 câu 16-17 chúng ta đã đọc ở trên. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 5, sứ đồ Phao-lô thêm một lần nữa nhấn mạnh đến sự chết hiến tế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, là nội dung chính của tin lành ông giao giảng. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em không dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà giao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời, vì tôi đã chắc chắn rằng ở giữa anh em, tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi không phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng là bày tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em không lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, câu 1 đến câu 5. Hình ảnh thập tự giá ngày nay rất phổ biến, nhưng chỉ thực sự hữu dụng và đầy ý nghĩa khi chúng ta hiểu được đó là biểu tượng của tin lành cứu rỗi. Để có thể hiểu nội dung của tin lành qua biểu tượng là thập tự giá, thì sứ điệp tin lành cần phải được phổ biến, cần phải được giao giảng, cần được trình bày, và đó là trách nhiệm của Hội Thánh và của tất cả cơ đốc nhân là con dân Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một lòng để dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể trở thành người sinh ra trong trần gian ô tội, để hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình, chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Nhờ đó chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài, để đời đời ca ngợi cảm tạ ân sủng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con sống đắc thắng tội lỗi, luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những nhân chứng kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi cho vô số người Chúa cho chúng con gặp trên đường đời. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Thank you.
chút người đến trong cõi đời. Rồi cha yêu con xa xa ba la Chúa, ôi ngài kéo con bên ngài. Yêu con ba la thiết tha Chúa, ôi từng phút trong đời con. Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa ba la Chúa, ôi tình Chúa cao tuyệt vời. Yêu con ba la thiết tha Chúa, nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Sáng nay thức dậy con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi
tính giả. Có một em bé mồ côi cha mẹ nên ở chung với bà nội trong một ngôi làng nhỏ. Một đêm kia, chung cư của em đang ở bị cháy. Bà nội em, trong khi cố gắng cứu cháu, đã bị chết vì sức nóng và khói. Em bé ở trong phòng trên tầng lầu la hét cầu cứu, nhưng không ai dám vào vì lửa đang bao trùm hầu hết chung cư. Trong khi mọi người lúng túng không biết phải làm gì để cứu em bé, thì có một người chạy nhanh về phía ngôi nhà, leo lên một ống sắt bên tường vào phòng em bé. Vài giây đồng hồ sau, người đàn ông đã xuất hiện sau làn khói, trên lưng đang cõng em bé. Ông đã dùng tay mình ôm ống sắt để tuột xuống đất giữa sự reo hò của dân chúng. Vài tuần sau, những người trong làng đã họp lại để quyết định ai là người sẽ nuôi em bé. Nhiều người tội nghiệp cho thân phận em nên muốn nhận em làm con nuôi. Có một địa chủ nói, Ông là người giàu có, nên có thể cung cấp đầy đủ cho em bé. Có một người nói, bà là một cô giáo, cho nên có thể hướng dẫn em học hành. Nhiều người khác cũng tiếp tục lên trình bày lý do tại sao mình là người tốt nhất để nuôi em bé. Cuối cùng, vị trưởng làng hỏi, còn ai khác muốn phát biểu ý kiến trước khi quyết định không? Trong khi mọi người yên lặng, thì tình lình có một người không biết có mặt từ lúc nào, chậm rãi bước lên từ phía sau cùng. Đứng trước mặt em bé, người này không nói một lời nào, nhưng từ từ rút hai bàn tay mình ra khỏi túi quần. Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Em bé hồi nãy đến giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, bắt đầu ngước mặt lên, đưa đôi mắt hướng về hai bàn tay của người đàn ông. Em bé òa lên khóc khi nhận ra bàn tay đầy vết sẹo của người đàn ông. Hai bàn tay đã ôm vào ống sắt nóng để cứu em. Không một chút do dự, em chạy đến ôm người đàn ông và không chịu buông ra. Bàn tay đầy dấu vết đã nói lên tất cả những gì người đàn ông này muốn nói với em bé. Kính thưa quý vị, sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói lên tất cả tình thương của Ngài dành cho nhân loại. Nếu quý vị muốn ngay giờ này và trọn đời ở với đấng yêu thương mình, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con mãi mãi ở trong tình thương và sự chăm sóc của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con trắng, con đang chỉ tình yêu Chúa quá cao vời, lìa xa lối cao sang Ngài lầm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con, người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng. Nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con, người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng. Đến suốt cả cuộc đời, đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài.
Thank you. cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đáng chi tình yêu Chúa quá cao.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Con hằng mang, thật con chẳng có đáng chi tình yêu Chúa quá cao vời. Lìa xa ngôi cao sang, Ngài lắm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đêm suốt cả cuộc đời đêm hết bao yêu thương. Con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đêm suốt cả cuộc đời đêm hết bao yêu thương. Con nhận cho con.